Vâng, xin mời mọi người cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ai gì đâu. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thế nào là đại quý, thế nào là đại phú. Có nghĩa là hòa thượng muốn cho chỉ rõ cho chúng ta biết thế nào là giàu sang, thế nào là phú quý, vinh hoa phú quý, đại phú đại quý. Mình cứ nghĩ rằng có nhiều tiền của, địa vị cao sang thì đại đại là đại phú đại quý. Nhưng lúc mấy bài trước chúng ta cũng đã học đó, giàu mà không an, giàu mà không vui, quý mà không an, cứ lo sợ rằng cái chỗ của mình, cái địa vị của mình bị người khác chiếm lấy, cho nên luôn cảm thấy bất an. Còn giàu sang mà lúc nào cũng thơm, cũng thơm thớp lo âu, sợ nó mất đi, sợ nó bị hao hụt, ha. Cho nên là tâm nó luôn luôn là bất an. Thích Ca Mâu Ni Phật và tăng đoàn 1250 tỳ tùng của ngài nửa ngày ăn một bữa dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngủ một đêm có nghĩa là một cái gốc cây đó cho dù có đẹp có mát cỡ nào cũng chỉ ngủ một đêm. Đêm hôm sau thì phải tìm ngủ một gốc cây khác. Nửa ngày ăn một bữa dưới gốc cây ngủ một đêm. Ba y một bát. Ba y có nghĩa là trên người có ba cái y thôi, ba bộ y, thượng trung hạ. Hạ là cái giống như cái khố quấn quần đó. Trung là cái phát bên hông, phát. Và cái thượng là quấn bên ngoài. Ba bộ không được hơn, hơn thì phải tặng. Đến giờ ăn thì đi khất thực, ai cho cái gì ăn cái đó. Hôm nào khất thực không có thì uống nước lạ. đời sống thông dong tự tại. Chúng ta thấy đời sống như vậy rất là an. Hòa Thượng cũng nhiều lần nói, nếu như tôi không phải, nếu không có ai mời tôi giảng kinh thuyết pháp nữa, thì tôi sẽ tìm vào rừng sâu để ở một nơi tĩnh lặng, trồng rau sống qua ngày. Thì đó mới là giàu sang đấy. Trong nội tâm tràn đầy cái niềm vui, không có bị bó buộc. Mình thấy những người giàu có thế gian này, từ ngoài nước, không chuyện gì, chẳng những trong nước không mà ngoài nước, trong và ngoài nước, thì những người gọi là tỷ phú đô đó, mà vẫn cảm thấy vẫn cuộc đời không vui. Gia đình thì vợ con ly tán, kết thành đạo vợ chồng, mà trước khi kết thành vợ chồng á, chồng tài sản nhiều thì phải chứng minh tài sản rằng đây là tài sản trước tiền hôn nhân, không phải là tài sản hậu hôn nhân. Mà nếu mà vợ có tiền thì trước khi vợ lấy chồng thì cũng phải đã chứng minh tài sản là tiền hôn nhân chứ không phải hậu hôn nhân. Đấy, luôn luôn là ở trạng thái bất an. Vì sao? Sợ được, sợ mất. Tâm luôn là lo ngại. Còn đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật thì nửa ngày ăn một bữa, giữa ngày ăn có một bữa nha, dưới gốc cây ngủ một đêm, thì đâu có cần phải chữ tài sản gì cho nó nhiều. Đồ ăn thì không được để qua đêm. Có nghe đi khất thực về, ăn xong rồi thì cho dù có ngon lắm đi nữa cũng phải đem đi mà bố thí cho chúng sanh. Nếu mà để dành là tham, để dành cho ngày mai ăn là tham. Cho nên cái tham nó vi tế lắm. Muốn đối trị được nó phải đối trị hết sức là sâu sắc. Sâu sắc lắm đó, thì mới được. Chứ không thì lúc nào ta cũng đang khởi ở đồng tham. Mà mình nhờ thử nghĩ xem, người tham thì luôn luôn là nghèo, luôn luôn là bần cùng. Tại sao lúc nào họ có bao giờ họ thấy họ đủ đâu? Tiền thì dư cái đó, dư tiền đó, mà họ vẫn cảm thấy bất an. Nhà ở thì 2-3 cái đó mà vẫn cảm thấy không đủ. Vậy thì có phải là họ luôn bần cùng không? Luôn luôn là nghèo khổ. Không bằng người ta ở dưới nhà cầu đó mà rất là vui. Ở dưới nhà cầu mà cảm thấy rất nụ cười rất là rạng rỡ. Không cần phải có cảnh vệ, cận vệ, camera quan sát, cộng chó dữ nữa. Ngoài cận vệ, cảnh vệ, camera quan sát, cộng thêm một bầy chó dữ nữa. Đó là nói về đại phú đó. Họ cho là đại phú. Hòa Thượng nói đâu có bằng đời sống là thông dong tự tại, không sợ được, không sợ mất, không lo buồn, không bận tâm. Thế gian người cho rằng địa vị, địa vị càng cao thì nó càng cảm thấy, họ luôn luôn là tự thấy mình địa vị này, địa vị kia, địa vị nọ, rất là cao quý. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy những địa vị mà người ta cho và ta đặt cho mình thì nó có bền không? Không có bền. Người ta thích thì ta để cho mình làm, người ta không thích thì ta lại để cho người khác. Hay vì một cái gì đó người ta vượt trội hơn mình thì coi như mình bị lỗi, thì lúc đó mình đau khổ. Có nhiều người khi rời khỏi cái cương vị của mình rồi là gần như là bệnh khổ, do cái tâm lý mà bệnh khổ, rồi đến chết luôn. Cho nên phú quý, đại phú, mình nhìn mình hiểu sai. Đại quý mình cũng hiểu sai. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử mới là đại quý, mới đại phú đại quý. Gần 3.000 năm rồi mà người ta còn kính ngưỡng, người ta tôn thờ. Vạn thế sư biểu, vạn thế lưu danh. Cái đó mới là chân thật đại phú đại quý. Mà thật ra cái đó là cái của chính mình chính mình, chứ không phải là do người ta. Người ta ban cho, người ta đặt cho, mà phải là, đó là chính mình. Cái gì là gọi là cái gì mà nó là của chính mình thì nó là trường tồn bất diệt, bất diệt. Trong bài Hòa Thượng cũng có nói, có nhắc đến một ngày khi ngài mới học Phật, thì ngài nói, ngài đọc đến câu mà quy Phật lưỡng túc tôn, nhị túc tôn, hay lưỡng túc tôn cũng được, thì thường thường là ngài hoài nghi, nghĩ không thông. Ngài nói nhị túc tôn có nghĩa là chỉ cho trí tuệ đầy đủ, phước báo đầy đủ. Ngài nói Phật thì trí tuệ không thành vấn đề rồi, nhưng mà phước báo thì ngài nghi ngờ. Ngài nói trí tuệ thì ngài tin tưởng. Vì sao vậy? Nếu như không có cái trí tuệ viên mãn thì ngài không thể nói ra một bộ Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh thì là kinh lục luận ba bộ, bộ kinh, bộ luật, bộ luận. Nếu như một người một ngày để đọc qua cái gọi là cái tên của ba bộ, những cái bộ kinh ở trong Đại Tạng thôi, thì một ngày đọc cái cuốn một lục chắc cũng đọc không hết, vì cái cuốn một lục nó dài gì mà 120 quyển, to dày cỡ này, dày cỡ gì chắc 4 phân, 5 phân, 6 phân, 5-6 phân gì đó. 120 quyển như vậy bằng chữ Hán, nếu như mình dịch ra tiếng Việt thì còn nhiều, gấp đôi, gấp ba. Thì một lục thôi, như một ngày chúng ta đọc một lục thôi chắc muộn, đọc cái cuốn một lục chắc mấy ngày. Thì ngài nói trí tuệ của Phật là tôi không nghi ngờ rồi, Hòa thượng nói người thế gian không cần nói đến nhiều như vậy, chỉ cần nói đến một bộ kinh thôi cũng không có khả năng nói ra được. Cho nên trí tuệ của Phật tôi nghĩ là không có vấn đề. Tôi tin tưởng. Lúc đó ngài mới học Phật mà. Còn phước báo á thì có vấn đề. Lúc đó ngài tự nghĩ như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày đi khất thực. Có nghĩa là đi xin ăn đó. Khất thực nó khác ở cái chỗ xin ăn. Có nghĩa là ngài phải dùng cái thân phận của mình để dùng tất cả hàng đệ tử của ngài cũng vậy, tiếp cận chúng sanh, gần gũi với chúng sanh, để chúng sanh gieo cái phước lành giới với tăng đoàn, với Phật. Không cầu cận cảnh, không van xin, không nài nỉ. Có nghĩa là mỗi một, đặc biệt là đi khất thực là hôm nay đi cái đường này thì ngày mai phải đi đường kia. Chứ không nói ồ hôm nay mình đi trúng bánh nhằm cái nhà, nơi cái con đường mà có một cái mấy nhà đại gia cho đồ ăn rất ngon, ngày mai tranh thủ đến con đường đó nữa là sai hoàn toàn. Đó là tham nè, đã chấp trước rồi, không được. Hôm nay đi đường này, ngày mai đi đường kia, ngày mốt đi đường nọ. Có được đồ ăn thì về trước khi dâng lên cũng niệm kinh chú nguyện gieo phước lành cho chúng sanh rồi mới ăn. Nếu không có được cơm thì uống nước, vẫn tĩnh tọa, vẫn ngồi thiền niệm Phật, không có khưởng cầu, phải tâm ta tái như vậy. Nhưng mà ngài nói sau này khi dần dần thâm nhập vào kinh tạng mới hoát nhiên đại ngộ, mới hiểu, ngài mới, có nghĩa là ngài mới hiểu ra được. Lúc đó tôi mới thừa nhận Thích Ca Mâu Ni Phật là đại phú đại quý. Thích Ca Mâu Ni Phật là đấng nhị túc tôn, có nghĩa là phước báo và trí tuệ đầy đủ viên mãn. Bây giờ ngài mới phân tích đến thế nào là đại phú, thế nào là đại quý. Đời sống không có thiếu hụt, đời sống vật chất không kém khuyết, không thiếu hụt một thứ gì, thì người thế gian chúng ta gọi đó là gì? Là những phú ông. Thế nhưng bạn xem họ ngày ngày sợ được sợ mất, ngày ngày lo buồn, lo lắng phiền não, rất là bất an. Chứ Đức Hòa Thượng nói Họ thật là đáng thương. Thích Ca Mâu Ni Phật thì ngược lại, đời sống vật chất thì tưởng chừng như kém khuyết, nhưng đời sống tinh thần thì tràn đầy. Đó là biểu hiện ra sự đời sống tự tại, không lo buồn, không phiền não. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, ba y một bát, đầu đội trời chân đạp đất nữa nha. Chứ không phải mình bây giờ là mang dài tay đâu. Phật và tăng đoàn đều là đầu đội trời chân đạp đất. Và chúng ta biết rồi, thời xưa xứ Ấn Độ nắng thì ta đã biết rồi, ngày nay chúng ta cũng theo dự báo thời tiết ta biết nắng thì kinh khủng, mà lạnh thì thôi. Thế mà ngủ ở ngoài rừng đâu có chăn điện đâu. Mình ngủ chăn điện máy sửa lọ, nó quen rồi. Chính cái lò sửa chăn điện đó mà nó làm cho mình mất đi cái năng lực. Có người chúng ta nó có cái đủ cái năng lực để đề kháng với, để thích hợp với cái hoàn cảnh. Mùa nóng thì nó tự tiết mồ hôi, các cái tuyến mồ hôi nó sẽ tiết ra để làm mát cơ thể. Mùa lạnh thì cơ thể nó sẽ tự làm nóng cơ thể. Nhưng mà chúng ta thì mất năng lực đó. Tại sao? Mùa nóng thì ở máy lạnh. Mùa lạnh thì ở trong cái phòng sưởi ấm. Cho nên hoàn toàn mất năng lực. Mình ở đây mình nhiệt độ mình ở máy lạnh thì nó không ổn định chứ. Ở nước ngoài người ta, ôi giời, mình đi xuống mình nhìn thấy cái nơi mà làm gọi là người ta gọi là máy điều hòa trung tâm đó, thì nhà nào ở dưới tầng hầm cũng có một cái máy, đặt một cái cổ máy to quá điều hòa, gọi là máy điều hòa. Thì ở trong phòng muốn 25 độ thì cho dù ở ngoài là âm 20 độ thì trong phòng nó cũng 25 độ. Còn ngoài trời có nóng 50 độ đi nữa thì ở trong phòng nó cũng để 50 độ, 25 độ, 25 độ. Cho nên con người mình mất hết năng lực. Nếu ta rời khỏi môi trường đó thì ta không thể sống được. Như mấy đứa nhỏ ở nước ngoài, nó về đây nó không, một lần nó tận luôn, nó không dám về. Tại vì lúc nào nó cũng ở trong một ngôi nhà mà nó, cái không khí nó thư thích như vậy rồi, nó không thể khác đi được. Mất luôn đi cái năng lực của con người. Cho nên hòa thượng nói, con người cứ nghĩ rằng giàu sang đầy đủ, không thiếu thứ chi đó, thì tưởng là chân thật giàu sang. Mà trong khi đó là gì? Nội tâm thì rất là đau khổ. Vậy thì đâu phải là giàu sang. Cái gì là đại quý? Hòa thượng nói, Phật tuyệt nhiên không có địa vị, Ngài cũng không có cận vệ, cảnh vệ, nhưng mà nhận được cái sự tôn kính của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều bằng lòng nghe theo lời giáo huấn của Ngài, thì đó mới là đại quý. Đó mới thật sự là chân thật, là sang cả đó. Như chúng ta thấy ngày nay, nhắc về Khổng Lão Phú Tử, nhắc về Nhân Hồi, hay nhắc về bác của chúng ta, đời sống rất là giản dị, thanh đạm. Một đôi dép gâu bước lên thảm đỏ của quốc tế, một bộ đồ sờn dai, nhưng mà đâu có làm cho con người xấu đi, con người hèn đi đâu. Đâu có. Mà càng tôn vinh lên một cái cái sự phi thường. Người mà được tất cả mọi người tôn kính, người mà được tất cả mọi người nghe theo, thì đó mới là đại quý. Mà nghe phải nghe theo như thế nào? Là tình nguyện, nghe một cách hết sức bằng lòng tình nguyện mà nghe theo. Hòa thượng nói cái đại quý này, cho dù là một quốc vương cũng không thể có được. Cho dù là mình là quốc vương, nhưng chưa chắc gì cái vị quốc vương này được mọi người tâm phục khẩu phục. Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật được người tâm phục khẩu phục. Từ chỗ này mà tôi nhận ra được. Hòa thượng nói là lúc đầu thì ngài nói Phật là đấng lược túc tôn, trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn, thì ngài chỉ tin rằng trí tuệ viên mãn, nhưng mà phước báo viên mãn ngài không tin. Nhưng dần dần thâm nhập kinh điển thì ngài mới thấy được rằng đại quý chính là được chúng sanh kính ngưỡng, chúng sanh nghe theo. Như hôm trước đi thì tham quan ngã ba Đồng Lộc mới thấy 10 chị. Cái lúc mà đi lắp hổ bơm đó, các chị rất là bình thường, giản dị của một con người bình thường, nhưng mà bây giờ phải nói là lập một cái đền cao ở trên núi cao, một cái như là một thờ những vị thần rất là uy nghi lẫm liệt, hoành tráng, chân thật là làm cho người giảng đời sau kính ngưỡng. Mình thấy bởi vì người xưa nói có những cái chết nó nhẹ tở như long hồng, nhưng mà những cái chết nó nặng như Thái Sơn. Cái này có thể hiểu được hai cách. Những cái chết mà để lạ dạng thế lưu danh, còn những cái chết nó quá tầm thường, hỏi làm gì? Hôm nay bị cô la đi ra cầu nhảy cầu, bị cô giáo la gầy thôi, buồn quá đi ra nhảy cầu. Thi không đổ đại học nhảy cầu hả? Trong khi cái chết người ta mà ta phải khắc bia đá, xây đền thờ. Cái hôm mà chúng tôi đi vào thăm viếng, đi một vòng xong rồi đi ra đó nghe, thì thấy lúc đó chắc cũng khoảng trên 1.000 người. Còn trước đó sau đó nó mình không biết, mình không biết, tại vì đông mà. Đi vào thì làm lễ đền này, dân hoa dân hương xong rồi có người cũng làm lễ cho mình, dân hoa dân hương xong rồi mình phải đi ra để nhường cho lớp sau. Cả ngàn người ngay cái khoảng thời gian mình ở đó, mình thấy trên ngàn người nữa. Đâu cần phải tham quyền cố vị đâu mà dạng đời dạng thế lưu danh, thì đó mới chân thật là đại quý. Cho nên ý niệm chúng ta sai. Đại phú là gì? Họ cứ nghĩ rằng phải thỏa mãn đi cái tự tư tự lại của mình, nó phải thỏa mãn được cái hưởng thụ năm dục sáu trần của mình. Mà đặc biệt là gì? Tăng trưởng cái tham sân si mạng. Gần đây chúng ta cũng xem báo chúng ta thấy một nghệ sĩ mà chỉ cần được bị người ta phê bình thôi thì đau khổ lắm luôn. Chúng ta biết được rõ có cái gì là thật đâu. Nghe cái thân này nó cũng không phải là thật. Nghe cái ta này nè, không phải là thật. Vì thì cái của ta thì nó càng là không thật. Thật mà tại sao mình không kiểm soát được nó? Nó đang gọi là nó đang sát na, từng sát na sinh diệt. Đừng cái khoảnh khắc ngắn nhất nó đang sinh diệt trong ta. Cái ta của ngày hôm nay nó khác hoàn toàn với cái ta của ngày hôm trước rồi. Đâu còn là ngày hôm trước nữa đâu. Mà mình cứ nghĩ là mình vẫn còn là mình đâu. Đưa vào kính hiển vi, mình chụp lại xem cái bản chụp của ngày hôm trước và cái bản chụp của ngày hôm nay hoàn toàn khác. Tất cả sự dịch chuyển của tế bào nó đã chuyển đổi hết. Đó, nghe cái ta này nó còn không thật, thì cái của ta thì hoàn toàn là không thật. Và trong Kinh Kim Cang Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tất cả những cái gì mà nó có hình tướng, nó cũng giống như là mộng, giấc mộng, huyễn. Nó là giả, không thật. Bào là bọt nước, ảnh là sấm chớp. Nhìn ở chân trời thấy có một ánh sấm chớp lên cái. Từ chỗ này mà chúng ta thấy, người mà cứ mong cầu phú quý địa vị chẳng qua là để thỏa mãn đi cái tập khí của mình. Nói đến đây tôi mới nhớ rằng các cái trường đại học nổi tiếng mới mời hòa thượng đến tặng cho một, mong rằng tặng cho ngài cái bằng tiến sĩ danh dự, tiến sĩ. Ngài nói đối với tôi thì tôi không cần phải nhận, nhưng vì chúng sanh tôi phải nhận. Tại vì lúc đó ngài lấy cái thân phận của tiến sĩ để đi đến họp với Liên Hợp Quốc, chứ không thể lấy cái thân phận của một tu sĩ. Cho nên ngài nhờ cái thân phận tiến sĩ đó mà ngài họp rất nhiều lần với Liên Hợp Quốc. Đó là cái địa vị mà ngài nhận là gì? Vì chúng sanh nên ngài mới nhờ phải nhận. Nếu không được, không có cái thân phận của tiến sĩ, một học giả như vậy, thì đến Liên Hợp Quốc khó để đến. Nhưng mà chúng ta thấy cuộc đời thế gian này mấy ai có cái cách nghĩ như vậy, có cái cách nhìn như vậy. Địa vị, quyền thế, giàu sang là gì để phục vụ mọi người, giúp ích mọi người? Vì nếu giúp đỡ mọi người, phục vụ mọi người thì không có tranh giành, không có lao tâm khổ trí, Còn cái này chúng ta lao tâm khổ trí, chúng ta phải phải bằng mọi giá để tranh giành. Mà có bằng mọi giá để tranh giành thì không phải vì chúng sanh này, không phải vì mọi người, vì thỏa mãn cái tập khí của chính mình. Cái chỗ này rất rất là đơn giản, rất là dễ nhận ra. Thích Ca Mâu Ni Phật nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, ba y một bát. Đồ ăn không được để ngày, đồ ăn không được để qua đêm. Tất cả tăng đoàn của Phật cũng như vậy, đồ ăn không được để qua đêm. Vậy thì làm gì có cái sự tranh giành làm gì? Giàu mà không vui, địa vị mà không an, vậy thì làm sao bằng nghèo mà vui, không địa vị mà an? Ôi, cái đạo lý này nó không có người, ít, rất ít những người nhìn thấu ra. Cứ nghĩ là mình không có tham, nhưng mà tất cả đều quy ở về ở cái tham cả. Tham đứng đầu trong tất cả những cái vi tế về sau là chủ mưu, đầu mục chính là tham. Đồ ăn hôm nay ăn xong là bố thí cho chúng sanh hết, cho cá, cho kiến, cho chim ăn hết, không có để tới ngày mai. Mình để, mình cất để dành cho ngày mai là lạ tham rồi. Mình tưởng chừng như mình không có tham. Mình không có tham. Ngay trong cái cúng thí thực nhà Phật, cúng chúng sanh buổi chiều đó, trong cái giới quy định này, không được quá 7 hạt gạo. Không được quá 7 hạt. Thất liệp biến thập phương. Liệp là hạt, thất là 7, 17 biến khắp 10 phương. Lúc đó mình phải dùng cái tâm mà quán tưởng, để quán rằng cơm hạt gạo này nó biến khắp 10 phương, đầy những món ăn để cho chúng sanh được, chúng sanh những tầng công nhân khác người ta được ăn, được thọ hơn. Nhưng mình thì lại ít hơn á, cho Phật đó, trong nhà Phật nói là ít hơn là bỏng sẻn, nhưng mà nhiều hơn trở thành là tham rồi. Nhưng mà tôi thấy đa phần là tham không. Tôi nói mình hằng ngày mình sống dưới cái thằng tham mà mình không biết, mình tưởng là mình không có tham. Nói tại sao mình tu hành không tiến đạo? Thật ra mình chỉ là tu cho dễ coi thôi, chứ thật ra những cái cần thiết thay đổi cái nội tâm chúng ta có thay đổi đâu, vẫn còn nguyên si, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó. Tiếp xúc của thân, thân khẩu ý. Ở trên thân ta là ta cảm xúc, những cái gì mà ta cảm thấy nó mềm mại thì ta thích, thô ráp cứng ta không thích, thì đó là thuộc về sáu trần. Âm thanh ta nghe mà nó vi diệu, mình đời mình cho nó là vi diệu, dễ nghe mình đi tìm. Cái mùi mình nghe mình ồ mùi này thơm quá, thích quá, đi tìm. Nó hương, hương vị. Xúc là cảm xúc. Rồi tham sân si mạng, nhất là ngạo mạn. Tự cho mình là người biết, tự cho mình là người có năng lực. trên bước đường giải thoát không thể có những bóng dáng như thứ này. Nếu những có bóng dáng như thứ này thì chúng ta phải bị đọa lạc thôi. Bất cứ ai, chứ không phải là riêng ai. Nhớ cái điều đó, bất cứ ai. Con đường đọa lạc thì như nhau. Nói đến đây tôi nhớ một lần, cách đây 8 năm, 10 năm. Tôi giảng ở dưới Long Điền. Thì cái vị hòa thượng nó lớn tuổi lắm, bằng tuổi hòa thượng Tịnh Không. Bây giờ chắc ngày mất rồi. Hôm gặp ở ngoài Hà Nội thì hòa thượng mới ngoài nói, hôm nào vòng tay có về miền Nam thì đến chùa thầy giảng một lần cho học cho Phật tử nghe. Thì mình đã nhận lời. Khi mà đến lúc hôm buổi giảng đó, thì tôi giảng cái đề tài là sanh tử là việc lớn. Thì tôi mới nói rằng trong cái dòng sanh tử, tu hành chứng đạo thì nó khác. Mỗi người chừng mực tu hành nó có cái sự khác biệt, nhưng mà sanh tử thì như nhau. Các vị xuống hỏi hòa thượng xem, nói hòa thượng ơi, mới mất mà hòa thượng mà không dạy hòa thượng tu hành, mà hòa thượng không có chứng đạo, hòa thượng sanh tử, vậy hòa thượng có sanh tử khác con không, hay là con sanh tử giống con? Mình giảng xong mình chợt nhớ, trời, chắc chút xíu mình bị đuổi về quá. Không ngờ là giảng xong thì thấy hòa thượng đang đứng chờ ở phòng khách. Hòa thượng mời vô uống nước. Hòa thượng, hôm nay giảng hay đấy. Nên sanh tử là như nhau. Cho nên đừng tưởng rằng ta là người học Phật hay ta là ai đó, sanh tử khác. Diêm Vương quỷ sứ nó sẽ nể mình, không có vụ đó đâu. Đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Thấy hòa thượng đức độ, đạo mạo tướng ngài đẹp lắm, rất là đẹp. Cho nên lấy ngài ra để làm thí dụ luôn. Nói bây giờ các vị xuống hỏi hòa thượng, nếu hòa thượng không giải thoát, không chứng đạo, không chứng đạo, không giải thoát, niệm Phật không thể vãng sanh, vậy thì hòa thượng sanh tử có khác con không? Lúc đó Diêm Vương rước sẽ đem kiệu đến, đem kiệu hoa đến rước không? Hay là sanh tử y như chúng con? Hòa thượng sẽ nói cho nghe. Cho nên là cái khó của chúng ta là tu học Phật là phải thật làm. Còn tất cả những việc làm ta làm tốt đó là ta có được phước báo. Nếu nói thức báo, phước báo thì không có mất đi một mãi lông nào. Nói phước báo, nếu ta làm tất cả các phước báo thì phước báo đó không mất đi một chút nào. Nhưng mà phước báo chưa chắc là hưởng ở cõi Phật, hay hưởng ở cõi trời, hay hưởng ở cõi người. Dùng cái tâm tham sân si mạng mà tạo phước thì cái phước đó hưởng ở trong ba đường ác. Ba đường ác không phải địa ngục đâu nghe, địa ngục không có hưởng được. Ngạ quỷ, súc sanh có thể hưởng phước. Người có phước báo mà tâm sân hận thì hưởng phước ở trong cõi Atula. Bởi vì chúng ta thấy khi mà vua Lương Võ Đế hỏi tổ sư Đạt Ma đó, hỏi ta đã xây dựng mấy trăm kiện chùa, tiếp độ mấy ngàn tăng chúng,
Vậy thì công đức của ta có lớn không? Gặp ngài Tổ Đạt Ma nói chẳng có công đức nào. Tức mình không hộ pháp, không hỗ trợ. Tổ Đạt Ma phải đi vào núi, quay mặt vô núi tọa thiền 9 năm để chờ đến ngày Huệ Khả đó mới truyền đạo. Thật ra nếu mà Lương Vô Đế hỏi rằng ta cất mấy trăm ngôi chùa, ta độ mấy ngàn cho mấy ngàn tăng chúng xuất gia, phước báo của ta có lớn không, thì Tổ Đạt Ma sẽ nói ô phước báo sẽ vô lượng vô biên. Nhưng mà hỏi có công đức, hỏi công đức ta có lớn không, thì Tổ Đạt Ma mới nói là không có công đức gì. Công đức là từ nơi tâm thanh tịnh. Ta tâm thanh tịnh ta làm thì nó mới có công đức. Còn tâm ta chưa thanh tịnh mà ta làm, nó thuộc về phước đức, phước báo. Phước báo từ vô lượng vô biên. Cho nên hôm nay ta học, ta biết như thế nào là đại phú, như thế nào là đại quý. Thế gian cứ lầm tưởng rằng tiền của thật nhiều, địa vị rất là cao thì đó là đại phú đại quý. Thật cả đối với những bậc, đối với bậc thánh hiền thì họ chẳng bao giờ thèm những cái thứ đó. Cho họ địa vị họ không thèm nhận, cho họ sự giàu sang họ cũng không cần để. Có nhận đi chăng nữa là cũng vì chúng sanh mà nhận, vì người khác mà nhận. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.